This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang theo dõi các chương trình trong ngày của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hòa Tính xin được thân chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên. Thưa quý vị, trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của chị Mỹ Liên rồi. Chào chị Mỹ Liên, chào chị Mỹ Liên trong cái năm mới này. Nhưng mà trước khi mà mình mà bước vô cái chương trình của mình đó là tính phải đốt một cái giàn pháo để cho nó rôm rã trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay nha thưa quý vị. Đó, quý vị nghe pháo nổ chưa? Pháo nổ tưng bừng mở màn cho cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với lại chị Mỹ Liên. Đây là cái chương trình đầu tiên của năm mới, năm 21 thấy nó hợp lý hơn phải không thưa quý vị? So với năm cũ thì hy vọng năm nay chúng ta sẽ đạt được rất là nhiều những cái thành quả tốt đẹp. Mọi ưu phiền sẽ tan biến đi ngàn. Thưa quý vị trên đường like chúng tôi xin được, Hòa Tính xin được chào chị Mỹ Liên. Chị Mỹ Liên ơi, hôm nay chị có khỏe không chị?
Chào em, chúc mừng năm mới em.
Dạ,
chị tạm vẫn khỏe em.
Tạm vẫn khỏe, chắc chắn là thế nào cũng phải khỏe. Tất cả bà con đồng hương của chúng ta đều phải khỏe hết trơn ha. Thưa quý vị, nếu mà ai mà chưa có được chích COVID thì hy vọng là chúng ta sẽ có một cái niềm tin. Dù cho chích tinh thần đi nữa cũng được nữa. Bây giờ mình niềm tin là mình sẽ không có bệnh đó bởi cái vaccine nó cũng sẽ có trong nay mai đến với chúng ta mà thôi hả chị ha.
Đúng rồi em.
Dạ, vâng.
Xin thân mến chào tất cả các bạn thính giả nghe đài. Chúc mừng năm mới tất cả quý vị.
Dạ vâng, ngày hôm nay chắc chắn là chị cũng sẽ có được một cái món ăn cũng rất là ngon đây. Chị có thể chia sẻ cho quý vị bà con đồng hương của mình món gì đặc biệt trong ngày hôm nay không chị?
Hôm nay mình xào miếng xào lòng gà nha Hoàng Tính.
Miếng xào lòng gà nghe nó rất là đơn giản lắm nhưng mà không biết có làm đơn giản hay không đây. Đây là một trong những cái món cũng rất là ngon. Rồi quý vị nghe nói tới cái miếng thì chắc chắn là quý vị sẽ mường tượng ra lâu quá mình ăn cơm bún nhiều quá, hôm nay mình ăn miếng phải không thưa quý vị? Hay hấp dẫn lắm chị ơi. Món này nó dễ làm không chị?
Thật ra đó trong tất cả các loại mà mì xào, bún xào, miếng xào thì miếng là cái món khó xào nhất. Nó làm thì nó cũng đơn giản. Thí dụ mình làm lòng gà thì mình tẩn mẵn tỉ mỉ một chút, mình làm cho nó kỹ một chút thì lòng gà nó không có còn mùi. Rồi còn miếng á, thì xào nó kỹ một chút. Chứ không thôi á, có nhiều bạn hỏi chị chứ chị ơi làm sao để nó đừng bón thành cục.
Đúng,
là làm mà xào món này là dễ bị bể đó, cho nên nhiều người sợ.
Yeah.
Chứ còn nó không có khó.
Yeah, vâng.
Chị nghĩ là tay nghề như em hay là một số các bạn thính giả mà cũng hay làm bếp thì chắc là cũng không có khó lắm.
Em cũng hy vọng như vậy nhưng mà em không biết đó là một cái sự hên xui hay hoặc là nó như thế nào. Chứ đôi khi mình cũng làm đúng cái công thức lắm nhưng mà ra thấy nó trời ơi sao mà nó bị nhỏ nhẹt, nó bón cục, nó vón cục, không biết tại nước, không biết tại miếng hay hoặc là không biết là tại nửa nhiều hay hoặc là không biết tại sao đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chị Mỹ Liên tìm hiểu thêm và những cái bí quyết chị Mỹ Liên sẽ chia sẻ làm cho chúng ta có được một cái món được mang tên là miếng xào lòng gà thiệt là ngon ha thưa quý vị. Thôi bây giờ mình đi bếp đi chợ hả chị ha.
Chị nói em nghe nè, khi mà ngồi tính làm cái món này á, chị nhớ hồi xưa ở khi còn ở Việt Nam á, mỗi lần nhà có giỗ, thí dụ mình đi làm bắt hai con gà để làm cúng giỗ thì hai con gà là có hai bộ lòng thôi. Thành ra có luôn là có cái miếng và bún tàu xào lòng gà là có hai cái bộ lòng. Có khi làm có một con gà những lúc khó khăn quá, có một con gà thì nguyên cái phần bún tàu hay là miếng xào đó cũng chỉ có một cái bộ lòng đó thôi, mình không có lòng gà thêm để mà mình làm. Còn bây giờ ở đây hả, mình đi vô chợ Mỹ hay chợ Việt Nam gì mình mua cũng có rất là nhiều lòng gà và rất là rẻ và rất là ngon.
Dạ vâng, đúng.
Cái nghĩ lại mình thấy trời sao hồi đó mình khổ dễ sợ luôn em.
Đúng vậy và chính xác là như vậy luôn thưa quý vị. Trong cái thời cái thời buổi mà khó khăn bên Việt Nam như quý vị thấy rồi, sau này đi nữa đi, đây cũng là một trong những cái món mà phải gọi là nếu mà mình nói bình dân thì nó cũng cũng tạm tạm được gọi là như vậy, mà nếu mà mình nói bằng những cái món mà mình đãi khách thì đây cũng là một trong những cái món ngon mà trên cái bàn tiệc thì lâu lâu thỉnh thoảng chúng ta cũng vẫn thường gặp những cái món như là miếng xào lòng gà này hết vậy ha.
Nhiều người thích lắm đó em,
đúng
tại vì
vậy,
nó cũng
chị
dễ ăn.
Dạ,
đúng rồi.
Đúng vậy. Nhưng mà hình
bây giờ mình đi chợ đi em.
Nhưng mà hình như cái món này món của người miền Nam mình phải không chị?
Người Bắc thì người ta gọi là bún tàu xào lòng, người ta cũng có xào đó em, nhưng mà miền Nam thì mình xào bún tàu xào lòng gà, miếng xào lòng gà thì cũng nhiều.
Thôi bây giờ đi chợ ha chị ha.
Chợ thì em,
em thì phải gọi là trong tuần lễ vừa qua em có lên chợ Hồng Kông em mua đồ, em nói thiệt khi mà trở lại Hồng Kông cũng hơi bị lâu, cũng hơn tháng 2 tháng, em thấy hiện tại thì chợ Hồng Kông đang bày bán phải gọi là bỏ ra hàng rất là nhiều lắm chị ơi, những cái món ăn ngon, những cái gì mà đồ khô hoặc là đồ tươi hoặc là rau củ quả đây rất là ngon thưa quý vị cũng như là thưa chị. Thôi bây giờ mình đi Hồng Kông đi ha.
Rồi đi chợ Hồng Kông.
Mời chị.
Bây giờ để làm món này đó thì mình phải có mua miếng.
Miếng nè.
Miếng đó thì chị nói cho em nghe, mình mua miếng Đài Loan, miếng Đài Loan á.
Miếng Đài Loan.
Nó có cái gói mà ở bên ngoài cái bao lưới nó màu hồng. Ở trong thì nó có cái bao ni lông, rồi trong đó nó có 6 cái miếng miếng nhỏ, mỗi miếng 51 gram.
Miếng lưới á. Nó bọc trong cái
thì cái lưới. Toàn bộ cái gói miếng này nó khoảng là 400 gram.
Dạ vâng.
Nó hơn bao chút xíu á. Nó có 8 miếng, nếu mà nhà mình mà đông người một chút thì mình xào hết cái gói miếng này thì ăn có thể không có ăn gì hết, chỉ có ăn một món này thôi, được ăn 5-6 người cũng đủ đó em. Còn nếu nhà mình có ít hơn hay là mình có ăn nhiều món thì mình xào một nửa là bốn cái, một nửa cái gói này là 4 cục thôi. Tám cục trong miếng đó. Rồi ha. Bây giờ đã xào miếng thì phải có miếng, bây giờ mình có miếng rồi, miếng thì nó nhiều hiệu nhưng mà chị thấy cái hiệu này nó ngon. Cái thứ hai nữa mình cũng có thể mua mấy cái miếng mà nhập từ Việt Nam qua, nó để là miếng đậu xanh đó thì mấy cái đó cũng được, xào rất
em,
ngon.
Dạ vâng đúng vậy, em có em có dừng lại, thường thì ra chợ thì em cà kê dê ngỗng trong những cái gian hàng để mà em tìm hiểu thôi, các loại ngon thì em có nghe nói cái miếng đậu xanh rất là ngon lắm, em có mua về rồi nhưng mà em chưa có sử dụng đến, hy vọng là qua cái phần trình bày của chị thì em cũng sẽ xài cái gói miếng đậu xanh này xem nó như
tức
thế nào.
Tức là miếng Đài Loan hay là miếng đậu xanh Việt Nam gì cũng đúng, trong chị. Cái món xào này cũng đều ngon hết em.
Dạ vâng.
Rồi bây giờ mình có miếng rồi thì mình phải đi mua lòng gà. Lòng gà thì mình mua gan, mua mề, mua tim. Ở bên này thì hồi nãy chị nói có 1-2
chỉ lòng gà. Chị ơi rồi chị. Hả? Chị điều chỉnh lại cái khoảng cách chị ngồi nha, cái lúc lớn cái lúc nhỏ nha ha chị ha.
Rồi em.
Dạ, chị nói lại trong cái em cái khúc mà mình mua cái lòng gà, gan, mề, tim đi chị.
Thì mình cần lòng gà thì mình mua một hộp gan gà, một hộp mề và một hộp tim. Còn nếu mình mua ở chợ Mỹ á, thì tim với mề nó bán chung một hộp cũng đủ rồi, cũng đủ á. Còn mình mua ở chợ Việt Nam mình mấy cái chợ, thí dụ như mình mua chợ Hồng Kông thì là nó để mề riêng, tim riêng, thì mình cũng phải mua mỗi thứ một hộp mới hơi nhiều. Còn thích ăn gan nhiều thì có thể mua 2 hộp gan và mình bớt mề với tim ra để mình làm món khác, hay là mình khèo, hay mình xào tỏi, xào xả, kho xả, mình ăn cũng được. Ngoài ra đó thì mình cần có một miếng thịt nạc nhỏ cỡ 100 gram, nạc dăm đó em. Tại sao có tim gan mề nhiều rồi mà mình và cần phải có thịt thì một tí chị lúc mà nấu xào thì chị sẽ nói. Còn rau củ quả đó để xào trong cái miếng lòng này đó, khỏi có ăn cho nó đỡ ngán và nó có thêm rau, thì mình có 2 củ cà rốt nhỏ nhỏ, rồi một trái ớt chuông vàng xanh đỏ, nếu mà mình có đủ mình thích ăn cái ớt này thì mình mua trái nhỏ nhỏ thôi, mỗi trái một màu xào lên cho nó đẹp, còn không thì mình có màu xanh với màu đỏ hay là màu vàng với màu đỏ cũng được, hay là chỉ thích có một trái thôi thì cũng được, ớt chuông thì nó có màu đẹp. Rồi ngoài ra mình có cần tây thì mình thí dụ một cây cần tây lớn đó mình xài chừng 2-3 tép thôi, nhưng mà cần tây mình làm được nhiều món ăn trong nhà, mình có thể nấu ngót hay mình có thể làm những món xào khác, cho nên mình để cũng được. Thì mình có cần tây, ngoài ra mình có củ hành tây, tức là củ hành lớn mà củ hành trắng hoặc củ hành vàng đó. Mình đừng có xài củ hành tím lớn, thì củ hành tím lớn mình làm gỏi nó ngon hơn, mình xào nó không ngon bằng cái hành trắng hoặc là vàng. Ngoài ra mình có hành tím với tỏi với hành lá. Hành tím là cái hành nhỏ để mình phi mình xào cho nó thơm đó em. Với tỏi với hành lá, rồi có ngò rí, có một củ gừng nhỏ. Dầu về gia vị thì mình có dầu ăn, mình có dầu mè. Tại sao phải có dầu mè? Bởi vì để cho làm cho cái lòng gà nó thơm hơn, nó thơm mùi dầu mè và nó không còn hơi hôi hôi cái mùi của gà của lòng gà. Rồi mình có đường, muối, bột nêm. Đó là gia vị mình nêm. Bây giờ bao nhiêu gia vị, nếu mình có bao nhiêu nguyên liệu đó là mình có thể làm được cái món này rồi đó em.
Dạ vâng, dạ vâng. Thấy hoàn toàn thấy cũng đầy đủ ha, chị coi coi mình còn thiếu nữa không nè. Miễn có nè, lòng gà, gan, mề, tim nè, quý vị mới nhớ mua đầy đủ nha ha, mua cho cân đối, tùy theo quý vị thích ăn nhiều mua nhiều ha. Thịt nạc dăm nè, nạc dăm mình mua nhiều ít chị?
Một miếng cỡ chừng 100 gram thôi em.
100 gram nạc dăm ha, thưa quý vị ha. Rau củ quả chúng tôi thấy hai cà rốt, một ớt chuông nè, cần tây nè, một vài nhánh nè, rồi ngò nè, củ hành tây nè, hành tím nè, tỏi, hành lá nè, rồi củ gừng nhỏ thôi nha, dầu ăn nè, dầu mè nè, đường, muối, bột nêm nè, còn gì nữa không chị?
Không, đủ rồi.
Đủ rồi, rồi, đủ rồi, rồi.
Bây giờ cái cách làm á ha, thứ nhất thì chị nói về miếng. Thường đó rất nhiều người xào miếng, người ta rửa miếng hay là người ta ngâm miếng xong
Đúng,
rồi người ta xào.
đúng,
Khi người ta xào người ta đổ nước vô.
đúng
Nhưng mà
chị.
cái này đó, những cái đầu bếp mà không có tay nghề mà không có cao lắm á, thì nó dễ, nên thấy nhiều nước một chút xíu thì nó sẽ nhão nhẹt và nó đóng cục lại. Còn ít nước á thì nó sẽ cứng ngắc. Riêng chị không làm kiểu đó. Chị thấy chị cũng không biết là chị làm kiểu gì, nhưng mà chị làm kiểu chị ha. Thì miếng đó chị nấu một nồi nước sôi, ví dụ chị làm hết một nguyên cái gói miếng này thì chị nấu sôi cỡ 2 lít nước. Khi nước nó sôi rồi á, chị tắt bếp, chị cho toàn bộ cái miếng vào trong cái nồi nước sôi đó, chị trộn thật là đều lên, chị trộn 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 đều rồi xong sau đó chị đổ ra rổ, giống như là chị chần nước sôi thôi, chị đổ ra rổ rồi chị mở nước lạnh vô á, để chị rửa tráng lại cái miếng mà chị mới vừa trộn trong nước sôi đó 2 lần. Sau đó chị để ráo, thì lúc này đó là nó nửa chín nửa sống. Miếng á, nó nửa chín nửa sống, chứ nó chưa có chín hẳn và nó cũng không có còn sống. Nhiều bạn bạn chị nói á, luộc cho chín nó cũng không biết luộc, còn luộc không xong nữa, luộc nửa chín nửa sống. Thì bố ai mà biết làm, nhưng mà làm được đó, làm vậy thì nó chị đó. Bây giờ sau khi mình để ráo rồi đó, thì mình vớt từ cái trong cái nồi nước lạnh, vớt ra cái rổ. Rồi mình cắt ngắn lại cho nó dễ, lúc mình xào nó cũng dễ mà mình ăn nó cũng dễ. Mình cắt ngắn thì tùy thích, mình cắt cỡ 2 lóng tay vậy đó, hai cái ngón tay của mình đó, hay bằng ngón tay thì nó hơi nhỏ, cỡ dài dài cỡ 2 cái ngón tay của mình là vừa. Rồi sau đó đó thì mình để cho nó thật là ráo, để cho mình làm mà nó ngon phần miếng đó. Thì khi miếng nó ráo rồi, chị em bỏ miếng vô cái thau, sau đó em cho gia vị vào. Ví dụ mình ước lượng cái gia vị vừa để cho bao nhiêu miếng đó nó vừa đó, thì chị bỏ vô đó khoảng 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm và 2 muỗng canh dầu mè. Sau đó chị trộn đều lên. Khi chị bỏ gia vị vô trong cái miếng, chị trộn đều, lúc chị xào chị không phải bỏ thêm gì nữa. Tại vì đã khó xào, tay nghề không cao, rồi lúc đó lửa thì để rồi nêm gia vị vô đó thì làm không khéo á, nó lửa nó lớn quá, nó làm miếng nó rục rã mà gia vị thì bỏ vô. Rất là nhiều người làm món ăn mà bị bể do cái lúc nêm gia vị nè. Cho nên bao giờ cũng vậy, nếu khi nêm gia vị thì dặn tay nhỏ lửa, rồi bỏ gia vị vô xong mở lửa lên trộn. Chứ còn để lửa quá hào quá đế, thứ nhất là hành tỏi nó có thể bị cháy, thứ hai là cái vật mà mình muốn xào đó nó cũng có thể bị hát hay bị khét. Lúc do mình bỏ gia vị, mình để gia vị một nơi rồi mình bỏ muối, đường, bột nêm, rồi tiêu chẳng hạn, thì là 4 lần rồi. Lửa thì lúc đó hào quá đế thì nó rất là dễ bị bể cái món ăn của mình. Cho nên chị thì chị nêm cho nó thấm trong miếng, rồi chị để cái thau miếng ra đó. Bây giờ chị đi làm lòng gà. Khi mà lòng gà mua về đó, các anh chị các bạn nhớ là mình phải có một tí gừng. Mình đập dập bầm hơi to to cái củ gừng của mình hồi nãy mình đã có sẵn rồi đó. Mình đổ vô đó 1 miếng rượu và 1 miếng giấm và 1 miếng muối. Thao, rồi mình bỏ lần lượt tim, mề, gan vô mình rửa. Hay các bạn nhớ là lúc nào rửa lòng gà thì cũng có gừng, có giấm, có muối, hoặc là ít nhất là phải có gừng với rượu, hoặc là ít nhất phải có gừng với giấm với muối. Rượu là rượu trắng nấu ăn đó nha các anh chị các bạn. Sau đó mình rửa đi rửa lại 2-3 lần với nước. Rồi mình để vô cái rổ mà to to lỗ đó cho nó ráo. Khi mà lòng nó ráo rồi đó thì cắt lòng đó, thì cái phần ví dụ một cái gan mình có thể cắt làm 2 hoặc làm 4 tùy theo cái gan, nó miếng gan nó lớn nhỏ mình để riêng. Cái trái tim của con gà đó thì mình cắt đôi nếu mà trái tim nó lớn, còn trái tim nhỏ mình khứa ra rồi mình để nguyên trái tim đó, cho nó còn dính lại để nó khỏi bị rụng dằn, rồi mình lấy cái dao mình khứa khứa trong bên trong của cái trái tim hai ba khứa mà nó còn dính lại để khi xào nó bung ra. Cắt đôi cái mề ra xong rồi khứa ngang rồi khứa dọc để cho nó bung cái mề ra khi mình xào. Ha, tức là gan cắt để riêng, mề với tim mình để chung. Và khi cắt rồi đó thì mình lại bắt một cái miếng nước sôi, mình trụng sơ. Trụng đó thì gan mề trụng riêng, tim mề trụng riêng, gan trụng riêng, bởi vì gan nó rất là dễ vỡ. Nếu mà trụng rồi để cho tới tim với mề mà nó chín thì gan nó chín quá. Cho nên là nước sôi bỏ gan vô cho nó tái tái gan rồi đổ ra để ráo, rửa lại để ráo. Rồi nước sôi bỏ tim với mề vô trụng sơ. Trong cái nước mà trụng này đó thì các anh chị các bạn có thể bỏ một cái đầu hành lá hoặc một củ hành nhỏ cho nó thơm thơm, cái nước nó cũng bán đi mùi của cái lòng. Bởi vì tại sao mình phải làm kỹ như vậy? Chị thấy rằng là mình có khi ở đây mình mua cái lòng đó, mình thấy nó như vậy nhưng người ta đã để đông đá rồi, người ta mới để ra người ta bán. Chứ cũng không có ai mà mới vừa moi trong bụng con gà ra rồi đem ra mà kịp bán ở chợ cho mình mua. Cho nên cái đồ đông đá rồi mấy cái này nó hơi hơi có mùi của cái lòng, cho nên là mình làm cho nó kỹ. Xong rồi bây giờ là sau khi mình cắt rồi, mình trụng rồi, mình lại để ráo nước, rồi mình lại ướp gia vị vô trong cái lòng. Thì mình ướp gia vị vô đây thì cũng là dầu mè, muối, đường, bột nêm, rồi để đó cho nó thấm. Ha, đó là mình đã sơ chế một phần của cái lòng gà rồi đó. Bây giờ rau củ là cà rốt, ớt, cần tây thì mình cắt sợi nó hơi lớn một chút xíu, đừng có quá nhỏ mà đừng cũng quá lớn, mình cắt sợi. Còn riêng cái củ hành tây thì sắc cái muối cao, nhưng mà sắc nhỏ nhỏ, đừng có sắc muối cao bự. Ví dụ mình nấu cái gì mình bỏ cái hành mà mình cắt muối cao thì mình nửa cái củ hành đó mình cắt làm tư, còn cái này mình phải cắt làm tám. Nửa cái củ hành nó cắt muối cao mà làm tám. Rồi bây giờ các bạn đã sơ chế xong hết rồi đó. Tất cả mọi thứ đã sơ chế. Cái hành lá thì mình cắt khúc khoảng lóng tay đó Hoàng Tính. Dạ. Cũng để sẵn tất cả muốn bị bể dĩa đó cho nó đàng hoàng đó. Thì thứ nhất là cái mọi thứ mình phải chuẩn bị và mình để sẵn sàng. Chứ còn khi mà làm rồi mới đi kiếm coi hành lá nó ở đâu rồi moi tủ rồi nhiều khi còn rễ chưa cắt, chưa rửa nữa. Rồi đồ thì mọi thứ là đang xào, đáng lẽ nó chín rồi, đáng lẽ cần phải nhắc xuống, bỏ hành lá là nhắc xuống. Thì bây giờ đi kiếm hành rồi quay qua quay lại cắt hành hay là rửa hành, rồi phải giấy hành cho ráo, thì bên này nó rụt rã hết trơn, lát cứ ăn sao ủa sao mình làm cố gắng như lắm mà giờ nó nhừ tử như tương hết. Cho nên là hành lá cũng phải làm ráo rồi cắt khúc trong một cái chén, một cái dĩa gì để kế bên, bên tiêu để kế bên, bên tất cả mọi thứ làm mà muốn đựng bể dĩa đó thì phải tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng. Rồi bây giờ để xào ha, xào nha Hoàng Tính. Yeah. hồi nãy mình có miếng thịt đó, mình cũng rửa rồi mình cắt mỏng, cắt miếng nhỏ nhỏ và mỏng. Tại sao là phải có thịt? Lòng gà nó cũng nhiều rồi, bởi vì nếu mà khi mà em xào những cái rau củ đó, yeah, mà em có miếng thịt vô đó thì cái miếng rau củ nó ngon hơn. Giống như là em xào tỏi với em xào thịt. Yeah. Khi mà em làm cái món gì em ăn kiêng, em xào tỏi thì dĩ nhiên nó cũng thơm, nhưng mà nó không có thấm gia vị, thấm thịt mà nó ngon bằng em có miếng thịt. Khi em xào chung thịt với lại cái rau đó thì em ăn cái miếng rau nó ngon hơn. Cho nên chị nói không cần nhiều, chỉ còn miếng thịt nhỏ, miếng thịt nạc dăm nhỏ là được. Bây giờ mình phi thơm hành tỏi lên, hành tỏi mình bầm rồi đó. Bây giờ mình bỏ dầu, bỏ hành tỏi vô mình phi thơm. Rồi mình xào cho lòng gà nó chín. Hồi nãy mình trụng là nó chưa có chín đâu. Bây giờ mình xào cho nó chín. Thì khi xào đó thì cũng nên xào gan rồi để ra, rồi xào lòng với tim để ra. Tại vì gan nó chín khác, lòng với tim với mề gà nó chín khác. Rồi mình xào nó chín rồi mình để ra. Rồi mình làm một cái chảo cho nó sạch sẽ trở lại. Tại vì sau khi em xào cái gan gà đó là cái chảo em nó dính nhiều cái dụng rồi nó em bắt lên là nó bị khét. Cho nên nếu em có cái chảo nhỏ em xào cái đó trước, rồi em lấy một cái chảo thật lớn, không dính, nông xích mà còn nó còn đàng hoàng đó, ha, nó không bị dính. Rồi em bắt ra em mới xào cái này. Thì em cho dầu, em cũng phi thơm hành tỏi, rồi em bỏ miếng thịt nạc vô em xào. rồi em bỏ các loại rau củ quả tùy theo cái nào cứng, thí dụ cà rốt em xào trước, rồi sau đó em mới bỏ ớt chuông, rồi mà em mới cho cái củ hành vô. Thì tất cả mọi cái thứ này em phải xào trên lửa lớn và đảo tay thật là đều. Khi em thấy nó tái tái rồi đó thì em nhỏ lửa. Thí dụ như em đang để lửa số cao nhất thì em xuống số 6. Rồi lúc đó em bỏ miếng vô. Nếu mà em xài nguyên một cái gói miếng đó thì nãy lần. Còn nếu em chỉ xào 4 miếng là nửa gói đó thì em xào một lần được. Dù cái chảo lớn cách mấy chị cũng xào 2 lần trong cái gói này. Tại vì em xào một lần đó, em đảo nó không có đều và nó không có thể thấm ngon được. Thì khi nếu em xào 2 lần thì tất cả mọi thứ em phải đều phải chia đôi. Thí dụ như rau củ mình cũng chia đôi, thịt chia đôi, rồi lòng em cũng chia đôi để em xào 2 lần. Thì lúc này đó em bỏ miếng vô cái miếng mà hồi nãy em đã trụng, em đã ướp gia vị, bây giờ em thấy cái miếng nó ráo khô đó thì em bỏ một nửa vô em xào. Thì khi xào đấy thì em để lửa nhỏ nhỏ số 6 và em phải từ từ. Em từ từ em trộn cho miếng nó xà trên chảo ha, nó vừa thấm vô với lại cái rau củ mà em xào ở trên. Đó là cái cách làm của chị. Còn chị không biết là mọi người người ta vẫn hay phi rơm hành tỏi, bỏ miếng vô, mà miếng đó là miếng rửa bằng nước lạnh thôi. Bỏ miếng vô xong rồi đổ 2-3 muỗng nước vô. Rồi là đảo qua đảo lại cho nước nó làm cho cái miếng nó chín. Nhưng mà lúc này mà không khéo đó thì cái miếng nó sẽ hoặc là nó nhão, hoặc là nó sẽ sừng ba sồn bốn sực, nó không có chín. Còn hãy nó nhão thì nó bón lại thành một cục. Còn làm kiểu như chị đó ha, tức là chị xào thịt với rau củ, nó vừa chín tái rồi lửa lớn, bớt lửa đi, bỏ miếng vô, lửa cỡ số 6. Rồi cứ trộn, em cứ xào tới, xào lui, em xào trên bếp. Em thấy khi cái miếng miếng nó trong mà em nhìn thấy nó chín rồi đó. Cái miếng miếng nó chín rồi mà nó vẫn rời ra, nó vẫn quến quyện với lại cái rau củ đó. Thì lúc này em bỏ lòng gà vô, em trộn lại. Lúc này em bỏ lòng gà vô, em trộn. Thì khi em bỏ lòng gà nó đã chín rồi, em trộn cái lòng gà đó vô với lại cái trên cái chảo mà nó vừa chín thì em bỏ hành lá, xá cắt khúc và em bỏ miếng tiêu là em có thể trộn đều, em đổ cho ra. Rồi nếu em còn một phần nữa thì em tiếp tục em xào cái lần thứ hai. Và lúc bây giờ đó thì em lúc em làm em chẳng có phải nêm nếm gia vị trong miếng trong gì hết. Thì em đã có một cái miếng xào rất là vừa ăn. Và miếng của em nó không có còn bón cục mà nó cũng vừa chín. Bởi vì nếu mà nó không chín á, nó không chín là ăn nó không có ngon. Mà nó chín là nó lửa, với cái mức lửa này em xào như vậy đó thì nó thơm thấm gia vị mà nó không có bị bón cục. Và lúc này không có làm việc gì khác, không có để mắt như chỗ nào khác, mà chỉ đứng nó xào miếng thôi ha Hoàng Tính ha. Đừng có lúc đó rồi trên bếp kia đang nấu cái nồi gì đó rồi phải hớt bọt hay cái gì đó, buông nó ra là em để nó lố lửa là nó sẽ bị chín rụt cái miếng và nó sẽ làm miếng cái miếng của mình không có khéo.
Em thì em không sợ đó. Em chỉ sợ là em đang làm rồi con mắt của em là bên này, con mắt phải thì em nhìn cái football nó mới khổ chứ chị. Mời chị tiếp.
Cho nên là khi xào cái này nhớ là xài
tập
cái chảo lớn
vô.
Lớn. Xào lớn lớn và nhớ là tập trung cao độ, không có bị lo ra. Và yêu cầu là cái yêu cầu của món này là xào miếng nó không có bón cục, rồi lòng thịt ăn nó thơm, nó thấm đều gia vị mà nó không có bị dai, không bị cứng. Tức là em trụng rồi em xào trước và em phải nhìn em biết rằng là nó vừa chín, chứ nó không có bị chín quá mà nó bị, hoặc là nó con không còn sống thì mềm với lại tim nó bị dai, ăn nó không ngon. Tức là ăn nó phải mềm, phải vừa chín, phải vừa thơm. Đây là một cái món món xào mà theo chị là nó hơi khó hơn mì xào, nó hơi khó hơn bún gạo xào, hủ tiếu xào nó hơi khó hơn một chút, do cái cách xào của mình á, mình phải chú ý và đừng có cố là làm quá nhiều, tức là phải chia đôi ra nếu làm nguyên một gói miếng. Thì như vậy là khi mà em đổ ra rồi trong một cái dĩa to đó ha, em sẽ nhìn thấy nó lòng gà rồi nó có mấy cái rau củ nó đủ màu, rồi cái cọng miếng nó vừa chín, nó ngon, nó thấm gia vị, ăn là ngon lắm Hoàng Tính. Ăn kèm với nước tương sắc ớt lát vô. Còn ai mà thích ăn nước mắm thì cứ ăn nước mắm thôi, nhưng mà ăn nước tương ngon hơn. Có nhiều người vẫn thích chan nước mắm vô mì xào, miếng xào, bún gạo xào. Cái đó là cái thói quen ở Việt Nam của mình hay ăn. Nhất nhất là những người mà lớn lớn tuổi, chị sao sao mà em ăn nước mắm làm em thấy ngon đó. Đại khái là bạn của chị cũng vậy, cũng có nhiều người thích ăn chan nước mắm, nhưng mà món này mình ăn nước tương mà mình sắc ớt lát vô thì mình sẽ thấy nó rất là ngon.
Thưa quý vị, bây giờ mới có 10 giờ 28 phút. Nghe chị nói xong phát đã bụng. Thưa quý vị. Bây giờ nếu mà chút xíu mà Hòa Tính về là kẹt ngặt nổi, không có khó thực hiện được lắm. Bắt đầu chút xíu 1 giờ mấy rồi bắt đầu football nữa.
Đợi xong football. Đi về ngang chợ Mỹ mua lòng gà cũng có đó.
Dạ,
Ruger lòng gà ngon lắm em.
Em thì em chưa thực hiện món này thật sự mà nói gì đó, nhưng mà đang có sẵn những cái phụ liệu ở nhà rồi thì chắc chắn thế nào em cũng phải làm cái món này thử như thế nào.
Dễ làm
theo
em.
Dạ,
dễ
em thấy làm. Em thấy là theo những cái tuần tự của chị chỉ thì em mường tượng ra thì cộng bún y cộng miến thì nó rất là ngon, nó rất là trong. Với cái tuần tự như vậy chị chỉ thì chắc chắn là quý vị thính giả cũng sẽ thành công trong cái món được mang tên là miếng xào lòng gà. Cái tiêu chuẩn, cái yêu cầu của chị khi mà thực hiện món này là gì?
Tức là cái thứ nhất là không có bón cục miếng lại.
Yeah.
Cái thứ hai là lòng gà nó vừa chín, ăn nó mềm, thơm ngon. Ăn cái miếng, gấp cái miếng, ăn nghe rất là thơm. Ai mà bỏ cái miếng vô miệng cũng nói trời ngon quá à. Đó phải đạt thì mới là đạt yêu cầu. Đấy. Còn ăn mà nghe cái lòng gà nó còn hơi có mùi một chút thì cái 10 phần ngon nó chỉ còn có 8 phần thôi.
Đúng rồi chị, đúng rồi chị.
Làm kỹ một chút từ cái khâu rửa cho tới khâu trụng, tới khâu xào.
Dạ,
thì em sẽ không có còn nghe cái mùi. Với lại một cái mà nó cũng quyết định là cái dầu mè đó Hoàng Tính.
Dạ,
cái dầu mè nó sẽ làm cho cái lòng gà nó không còn một cái mùi gì, mà nó chỉ thơm cái mùi dầu mè thôi.
Dạ, vâng. Với số điện thoại quen thuộc 817-899-4110 quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với là chị Mỹ Liên ha. Qua số điện thoại 817-899-4110 được lai đặt sẵn sàng để chào đón quý vị đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay qua cái món mà chị vừa mới trình bày, đó là món mì xào lòng gà. Thưa quý vị.
Miếng xào lòng gà.
Trời ơi, có chữ E với N mà cứ tự nhiên bỏ quên nè. Trời ơi, miếng xào lòng gà nha thưa quý vị ha. Để chị có dịp chị sẽ gửi đến cho quý vị thêm những cái bí quyết nào đó nữa qua cái câu hỏi của quý vị. Nói về cái bộ đồ lòng gà đó, trong cái phần mà chị xào từng món riêng á, thường thì em thấy mình xào những cái lòng gà như vậy thường thì nó có một cái trục trặc, đó là nó ra nước. Thì với cái tình trạng mà nó mà ra nước của nước mè, của nước lòng, hay hoặc là mình sẽ giải quyết nó như thế nào thưa chị?
Em xào lớn lửa thì nó sẽ ít nước.
Xào lớn
lửa. Còn nếu mà nó có chút xíu nước,
Dạ.
Thì em lấy cái nước đó, nước nó cũng sền sệt đó Hoàng Tính, đúng, khi đúng, em xào đúng, đó.
Dạ.
Thì em bỏ qua trong cái miếng á.
Dạ,
em trộn cái miếng trước đi. Em trộn cái miếng trước đi. Em xúc ra dĩa ha, trong nó còn miếng nước em đựng ra cái chén rồi. Em xào tới miếng mề với lại tim đó. Nên nó cũng có một chút xíu nước thì em cái nước đó nó không có nhiều. Và em nhớ là xào mà nó muốn nó đừng có ra nước nhiều, em phải xào lớn lửa.
Xào lớn lửa.
Phải có cái sàn rồi có cái chảo xào lớn lửa, xào đều để đáo đều tay là nó không có có bị ra nước nhiều.
Nhưng mà một phần
có thì... một cái nữa là ví dụ như thịt heo ở Mỹ mình nó cũng có mùi đó. Thường là những món xào đó, ví dụ như xào mì, xào hủ tiếu, xào bún gạo, chị hay xào cần tây. Khi ví dụ bằng tính phi hành tỏi thơm, bỏ thịt vô xào nêm chút gia vị vô, bỏ liền cần tây vô. Bởi vì cái mùi thơm của cần tây nó cũng là cái mùi thơm nó làm bán đi cái miếng hơi. Dù em rửa cách mấy nó cũng hơi có mùi chút xíu trong cái mùi thịt. Thì em xào cần tây vô là em lúc em ăn miếng thịt nó thơm lừng vậy đó. Nó không có, cái cần này nó có mùi thơm rất là ngon. Thì lúc đó em cũng xào lớn lửa. Rồi sau đó em bỏ mấy cái khác. Vì vô sau đó mà em muốn nó không có bị ấy thì em nhỏ lửa lại. Nhưng mà lúc em xào thịt đó, em bỏ cần tây vô. Thì em ăn miếng thịt em sẽ nghe thơm lắm. Chị thì đó là kinh nghiệm mà làm đi làm lại của chị thấy vậy. Cho nên là thường á, không cần thiết là phải có cần tây nhiều, thì chị cũng có một cái miếng hành cần tây chị bỏ vô, giống như là bỏ củ hành, nhưng mà củ hành bao giờ mình cũng bỏ sau.
Đúng,
tại vì mình không có bỏ củ hành cùng lúc trước, nhưng mà chị bỏ cần tây trước cho miếng thịt nó thơm. Thì lòng gà cũng vậy. Ngoài cái mè, ngoài cái dầu mè ra, chị bỏ cần tây vô để cho nó thơm đó.
Dạ vâng. qua những cái phần mà ra củ quả thì quý vị cần lưu ý là từ cứng cho đến mềm thưa quý vị. Cái củ nào quý vị cảm thấy nó cứng mình xào trước, xong xuôi tiếp đó thì trung bình cho tới mềm thì chúng ta sẽ có được một cái phần mà xào trước những cái rau củ quả cho nó vừa ăn, nó cũng sừng sực thôi, nó không mềm lắm mà cũng nó cũng không có cứng lắm nha thưa quý vị ha. Ngoài ra thì với cái cách thức của chị nói thì chúng ta nên lưu ý trong cái vấn đề mà chúng ta tăng cái lửa của nó lên lúc nào, và chúng ta phải giảm từ từ khi mà bắt đầu mà có cái miếng này nó xuất hiện trong chảo là bắt đầu chúng ta phải cho cái lửa nhỏ lại nha thưa quý vị ha. Rồi xào tới xào lui cho nó miếng thật sự nó trong trở lại và nó ngấm hết các gia vị. Thì cái gia vị khi mà mình nêm nếm như vậy, gia vị mình thật sự mình nêm nếm nó phải là vừa miệng hay hoặc là hơi hơn cái vừa miệng chút xíu, để sau khi mà nó hòa quyện giữa những cái rau củ quả và cái miếng xào thì nó sẽ được vừa ăn thưa chị.
Làm vừa là được rồi em, nếu mà nhà có người không ăn mặn đó thì thì khỏi nêm, còn có người thích ăn cho nó đậm đà hơn chút thì cho một chút nước tương hay nước mắm làm gì đó tùy theo khẩu vị của mình thì nó ngon hơn. Còn trong nhà có nhiều người không có thích ăn đậm lắm, nhưng mà ở Mỹ này chỉ thấy người Mỹ sao người ta làm mặn quá em. Nhiều cái món ăn của Mỹ sao nó mặn quá.
Đúng vậy chị, thể là họ cũng chưa có được học hỏi nhiều. Giống như là tầng lớp cha mẹ con cái rồi cứ thế tiếp tục, nhưng mà cái sự chỉ dẫn thì nó lại không có đem ra đến cái vấn đề là chúng ta tự học hỏi để chúng ta tự nấu ăn từ cái món Việt cho đến món Việt Nam cho đến món Hoa Kỳ cũng vậy thưa quý vị. Qua số điện thoại 817-899-4110 quý vị cứ việc gọi vào ha, quý vị cần gọi vào là Hành Tính ngừng ngay cái câu chuyện của Hành Tính cũng như là chị Mỹ Liên để đón tiếp quý vị nha. 817-899-4110. Bên này khi mà chúng ta nói về cái vấn đề mà cái lòng gà, cái mề gà, tim gà, gan gà đi nữa đi, phải gọi là chúng ta rất là khó thuyết phục cho các em nó ăn được những cái món đó. Hình như
con nít nó không có thích.
Dạ vâng, đúng vậy chị. Họ cũng rạc dạc răng bên dù cho lớn hay nhỏ gì đi nữa, em thấy là như vậy đó chị. Trên đường live chúng ta có một vị thính giả Hoàng Tính xin mời. Hello, xin chào. Hello.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Mời Quảng Xuân ạ. Mời chị Quảng Xuân.
Chào Quảng Xuân. Chúc mừng năm mới chị Mỹ Liên với anh Hoàng Tính. Quảng Xuân gọi vô để chúc mừng năm mới chị với anh Hoàng Tính thôi. Món này hấp dẫn quá, nhưng mà...
Có hay làm
có kinh nghiệm không? Có kinh nghiệm không? Chia sẻ đi.
Không, Quảng Xuân ít xào món này tại vì cứ hay bị gió cục. Bây giờ nghe xong rồi thấy thú vị quá. Cảm ơn chị Mỹ Liên rất nhiều đầu năm cho một cái món. Thường thường chị Mỹ Liên nhớ ngày xưa ông bà mình mà mừng con gà mà ra được mấy món, và thế nào cũng phải có món này. Và gà nó còn nguyên bộ đồ lòng bên trong. Nhưng mà bên này thì Quảng Xuân thấy bán riêng rẻ là ra mua rất dễ ha. Gan rồi mà thành ra tim nữa. Quảng Xuân hy vọng sẽ có một dịp nào đó sẽ làm cho... Không biết tụi nhỏ nó có muốn ăn
không biết mấy
cái
nhóc
không?
Nó có chê không?
Đúng nó rồi. Nó thì nó thích ăn miếng. Nó thích ăn miếng nhiều hơn. Thành ra Quảng Xuân chỉ biết là mỗi lần mà ở đây có một cái gia đình hàng xóm lâu lâu hay làm cái món mà bỏ miếng vô xào ngay trên cái chảo bự bự ngoài trời, giống như họ để họ làm. Thay vì mình nói là hot pot là lẩu, nhúng nước lèo này nọ, thì cái này nó xào đủ thứ, là tôm, là bò, rồi nấm, rồi lòng gan gì nó cũng có đầy đủ hết. Mà em thấy là mấy đứa nhỏ con của họ cũng như mấy đứa nhỏ con em cứ chỉ vô gấp miếng thôi.
Chính xác luôn.
Dạ, thành ra mà ngộ lắm, họ cho họ ăn những cái rau củ quả thịt nhiều, cho miếng chút xíu à. Cái em phải chạy vô nhà lấy thêm nguyên một lóc miếng của mình, miếng mà cái gói. Có hai loại miếng chị, cái miếng hồi nãy chị Mỹ Liên nói là của Đài Loan. Còn một cái loại miếng nữa mà cái bao màu xanh lá cây á, em quên rất cái tên rồi, nhưng mà nó để là Made in Thái Lan. Ăn cũng ngon lắm chị, cũng rất là good, mà nó mắc hơn cái miếng gói màu hồng của Đài Loan. Các chợ Việt Nam mình đều có bán, nếu quý vị nào muốn ngại không muốn mua Made in China thì from China thì cứ mua hai cái loại này, một cái của Đài Loan, một cái của Thái Lan, ăn rất là ngon. Em chỉ muốn chia sẻ vậy thôi, nhưng mà cái món này em sẽ làm thử cái cách của chị Mỹ Liên để tránh cái tình trạng bị vón cục. Dạ. Rồi nhiều người cũng bị mà.
Nhưng mà chị nghĩ Hoàng Xuân không có bị đâu, Hoàng Xuân cứ làm vậy đó, nó không có bị bón cục đâu. Còn nếu mà trụng mà để nhờ trụng như kiểu trụng mì hủ tiếu đó, nó đã nhừ rồi bỏ vô thì nó sẽ bón cục. Hoặc là dạ, xào cái rồi. Kiểu mà người ta chế biến, người ta kiểu như xào rồi đổ nước vô đó, thì, dạ, thì cũng dễ bị lố nước và dễ bị bón cục lắm. Dạ. Nó quấn lại thành một cục á, xào xong rồi cái có một cục miếng nó nằm một ở giữa, còn tất cả những cái thứ khác nó nằm đùa quăng bên. Khổ lắm.
giải pháp của người dụng về khi xào món này là có một cục lấy dao cắt làm tư.
Có lý à nha.
Món này nhiều khi nó đơn giản mà nó giống như là đang giỡn vậy là sao? Nhưng mà thật sự rất là thích ăn, mình gọi là bún tàu. Có bữa nào mà chị Mỹ Liên quẩn, chị Mỹ Liên hướng dẫn luôn cho bà con mình cái món mà miếng trộn của kiểu Hàn Quốc đi.
Miếng trộn thì sẽ không bị bể.
Và cái món đó hình như phải mua một cái loại miếng đặc biệt của Hàn Quốc thì sao? Em thấy mấy lần em đi đâu ăn thích món đó lắm, nên là tới miếng là khoái lắm, ăn dễ ăn, nó rất là thanh, tại vì cái đó nó làm từ cái đậu xanh hoặc cái gì đó, nó không có, không biết sao mà ai ăn cũng thích.
Giống như miếng dông của mình đó Xuân ơi.
Dạ chắc như vậy á. Cũng nhân chương trình này thì đầu năm mới em kính chúc chị cùng Gia Quyến cũng như anh Hoàng Tính cùng với là gia đình mình tất cả những cái điều tốt đẹp nhất nó sẽ đến trong năm 2021. Coi như mình bye bye, mình giả biệt cái năm 2020 khủng hoảng. Lúc nào mình cũng khỏe nè ha, mình khỏe an yên, rồi lúc nào cũng gia đình lúc nào cũng có lửa hồng trong bếp, lúc nào cũng thường thật, cũng coi như lúc nào cũng nổi lửa lên là thấy gia đình là vui hạnh phúc ấm êm rồi đó. Thì em cũng cầu chúc hai cái điều duy nhất mà Quảng Xuân lúc nào cũng tâm niệm trong cuộc sống quý nhất đối với Quảng Xuân là sự bình yên và mạnh khỏe. Dạ, thành ra ngày hôm nay thì Quảng Xuân không có kinh nghiệm món này, thành ra nghe xong thích quá, nhưng mà cũng gọi vô để chúc mừng năm mới chị với anh Hoàng Tính.
Chị
Quảng Xuân cảm ơn chị Mỹ Liên rất nhiều.
Chị Mỹ Liên, chị.
Hả?
Rồi tính đi, tính cho Quảng Xuân đi. Sao chị?
Quảng Xuân. Yeah. Ráng né COVID chờ vaccine ha.
Đúng,
ủa mình đâu có tiêu chuẩn đó chị. Bây giờ phải ưu ái cho những người tuyến đầu như các cụ. Những người được ưu tiên
mà.
Còn mình
like
chắc lâu.
Gạch like cũng tới à. Nha.
Gạch
like đi. Nha.
Yeah. Xếp chiếc dép rồi xếp chờ
mai.
Đi.
Nha, yeah, cũng may là.
Rồi.
Cũng may là cái dịch
mua cái chiếu về trải ngồi ngóng hay ngồi đợi hen, sắp hàng.
Cũng may là cái dịch COVID đó mà cười tít mắt luôn nha thưa quý vị ha. Ha. Đối với chị Quảng Xuân.
Vẫn bình yên. Anh Hoàng Tính với chị Mỹ Liên biết không, đầu năm thì không muốn nói chuyện buồn, nhưng mà thật sự ngay những ngày cuối năm 29, 30, 31 Quảng Xuân nhận được 4 cái tin. Những người thân quen của mình, không phải là gia đình nhưng mà rất thân, bị lần lượt một gia đình 7 người, một gia đình 4 người và một gia đình 2 người nhiễm trọn vẹn luôn. Thì tất cả mấy người kia họ ra khỏi cái cơn, nói chung là họ bước ra khỏi sau 10 ngày một cách nhẹ nhàng, mỗi người một triệu chứng rất là nhẹ nhàng. Duy nhất chỉ có một bà bác là dì của cô bạn thân mình qua đời. Vì có cái tiền sử, có cái bệnh nền nó thành ra. Quả Xuân cũng muốn chia sẻ là hễ mà em nào mà có bệnh nền thì lưu ý một chút là cái con virus khi mà bị nhiễm á, mình không expect mọi người sẽ bị nhiễm, nhưng mà cứ để ý đi, hễ mà mỗi người, cơ thể người nào yếu cái chỗ nào á là khi bị nhiễm corona đó vượt qua được, nhưng mà nó sẽ tấn công vào cái điểm yếu đó. Ví dụ như cái người bị viêm xoang thì nó sẽ không ngửi được mùi, cái người hay bị suyễn thì nó sẽ khó thở, rồi cái người bị tiền sử đau thận thì nó sẽ dúng mình đau cái cột sống phía sau á, ở xương sống á. Thì thôi à, chứ ngoài ra bạn bè kể gia đình 7 người, có bà cụ 80 mà vượt qua được hết. Do đó chúng ta cũng không chủ quan, bây giờ cũng tiếp, nhưng mình cái vụ sông rất hay nha chị nhà, bởi em thấy xả nó mắc á, có thời gian xả gừng mắc hay là sao? Mua cái đó về xong rồi uống nấu như thế nào, thì cái điều đó là hy vọng là tất cả chúng ta sẽ có cái vaccine thì tương lai sáng lạng.
Sáng sủa
hơn ngay trong
bồi xương rồng bội xã đây ha.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị
mùa đông nó chết hết trơn rồi chị ơi.
Dạ vâng, chúc chị vui khỏe cả năm nha.
Dạ cảm ơn anh Hoàng Tính. Dạ xin chào.
Đến đây thì chương trình chúng ta cũng đã hết rồi. Thành thật cảm ơn chị vừa gửi đến đầu năm chúng ta, món được mang tên là miếng xào lòng gà. Đại diện cho anh chị em xuất công viên Sài Gòn Đà Lạt, ngày 600 anh em cũng như là quý thính giả thường xuyên theo dõi chương trình này. Chương trình lúc nào cũng sức khỏe, gia đình thì bằng an, và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị và đến với gia đình nhé, thưa chị Mỹ Liên.
Rồi, cảm ơn em. Chị cũng chúc em và gia đình cũng như tất cả các bạn Đài 1600 được vui khỏe, bình an, ráng chờ vaccine, cố gắng giữ gìn, đừng có để bệnh trong lúc này, khi những ngày nó gần có vaccine rồi thì rất là đáng tiếc. Chúc tất cả các anh, chị, các bạn thính giả mà vẫn nghe chương trình Bếp Sài Gòn vào những buổi sáng Chủ nhật mà Mỹ Liên với Hoàng Tính đã thực hiện, các anh chị cũng được vui khỏe. Mong muốn là các anh chị có một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Hẹn gặp lại lần sau.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Là cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn. Chúc quý vị bình an và sức khỏe trong suốt cả năm, trâu nhàn có sức để mình cài, để mình kiếm tiền. Tới quý vị, Happy New Year, chúc mừng năm mới.